quý thính giả. Hôm nay ngày
Quốc hận 30 tháng 4 một lần nữa lại trở về, và năm nay là đúng 49 năm ngày mà trên toàn thế giới, nơi nào có cộng đồng người Việt đều có những buổi tưởng niệm rất trang trọng để nhớ đến những ngày đau thương, tan thất của dân tộc Việt Nam do Đảng Cộng sản gây nên. Dù gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những hình ảnh hãi hùng trong những chuyến vượt biển vượt biên vẫn còn đầy ắp trong tâm khảm của những người phải liều chết rời bỏ quê hương đi tìm tự do. Để tưởng niệm những kẻ chết cho tự do tại những quốc gia đã cứu giúp cho làn sóng tị nạn, có những tấm bia tưởng niệm thuyền nhân. Thế nhưng Cộng sản muốn xóa hết vết tích tội ác của chúng, nên giữa năm 2005, nhà cầm quyền đã dùng áp lực buộc chính quyền Nam Dương đục bỏ bia tị nạn Việt Nam trên đảo Ga Lăng. Tới tháng 9 năm 2005, bia tị nạn tại Bi Đông thuộc Mã Lai cũng chịu chung số phận. Lần này không đục khoét hay cạo sữa mà lại thẳng tay giật sập. Những vụ xóa bỏ tang chứng cũng đã xảy ra trước năm 1975, như vụ pháo kích đạn cối 82 ly vào trường học Cai Lậy vào trưa ngày 9 tháng 3 năm 1974, làm chết 32 em học sinh và 55 em khác bị thương. Tại sân trường Cai Lậy có tấm bia đá kể tội ác của Việt Cộng, nhưng sau ngày 30 tháng 4, để xóa tội lỗi, Việt Cộng đã cho đập phá tấm bia lịch sử này và đổ tội cho quân đội miền Nam. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, những vụ khủng bố vẫn tiếp tục nhưng bằng cách thức tinh vi hơn, đó là lùa quân dân cán chính miền Nam vào các trại tù cải tạo từ Nam tới Bắc, giết bằng cực hình lao động bỏ đói, chết mất xác trong rừng, bị thú tiêu âm thầm trong bóng tối, bệnh hoạn không có thuốc men chạy chữa. Vợ con của họ bị đẩy đi vùng kinh tế mới, do đó bắt buộc họ phải liều chết, tìm đường vượt biển vượt biên đi tìm tự do. Trong số ấy có rất nhiều phụ nữ và các bé gái đã bị rơi vào những bàn tay tàn ác của hải tặc Thái Lan. Tất cả phải gánh chịu những đau đớn kinh hoàng trước khi chết một cách tức tưởi. Kể từ những thảm cảnh ấy, danh từ thuyền nhân được đặt tên cho người Việt vượt biển chạy trốn Cộng sản, và những hình ảnh của thuyền nhân đã đi vào lịch sử của nhân loại, một trang sử đầy đau thương và đẫm nước mắt. Cũng kể từ ngày 30 tháng 4, 75, nhà cầm quyền Cộng sản đã tìm mọi cách để giết chết những trang sử oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa, của quốc gia miền Nam. Một thể chế dân chủ nhân quyền gần một phần tư thế kỷ, quân lực Việt Nam Cộng hòa với tinh thần chiến đấu vô cùng dũng cảm, với những vị anh hùng từ hàng tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan cho đến các chiến sĩ đã tuẫn tiết vào ngày mất nước. Và ngày 30 tháng 4 cũng đánh dấu tội ác tày trời của chúng đối với thương bệnh binh, với những vết thương còn rỉ máu, tay chân bị cụt, mắt không còn. Thế nhưng các vị ấy đã bị những kẻ nhân danh là giải phóng đã thẳng tay đuổi hết ra khỏi các quân y viện Cộng hòa. Cộng sản trả thù cả người chết. Khi thấy những bia mộ vẫn còn in dấu đập như là búa gõ lên hình ảnh tên của những người lính đang nằm dưới mộ, dấu tích của sự căm thù bên thắng cuộc đã trút lên những ngôi mộ đang bị chúng cầm tù trong khu quân sự sau ngày 30 tháng 4, 75. Sau khi chúng cũng đã giật sập cái bức tượng thương tiếc trước cổng của nghĩa trang. Và cũng không quên Cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt văn hóa trong sáng của miền Nam. Từ năm 1975, bọn tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ, giết chết tất cả từ chữ nghĩa, văn chương cho đến âm nhạc. 49 năm đã trôi qua, Cộng sản đã thành công chính sách bần cổ nông hóa người dân Việt Nam, y như Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ đã dạy. Không phải để làm công bằng xã hội, mà là để họ trở thành tư bản đỏ trên máu và nước mắt của người dân. Tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã phơi bày lộ liễu, nên dù chúng có giật sập những chứng tích tội ác như mộ bia thuyền nhân hay bia tại trường Cai Lậy, nhưng với bia miệng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời Việt Cộng có thương dân mình, thì ngàn năm vẫn còn trơ trơ. Nhân mùa quốc hận 30 tháng 4, chúng ta tri ân quân lực Việt Nam Cộng hòa, quân dân cán chính miền Nam đã hy sinh vì Tổ quốc. tri ân hơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã sát cánh với quân đội miền Nam chống lại sự xâm lăng của giặc Cộng tử phương Bắc. Dù cho vật đổi sao dời, dù cho cả gần nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi năm chúng ta ôn lại trang lịch sử đau thương của dân tộc quốc hận 30 tháng 4. Hãy giơ cao tay, thề cùng hồn thiêng sông núi không bao giờ phản bội quê hương.
Xin mời quý vị nghe lại những bản tin, những sự kiện quan trọng trong những giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa khi cả nước quấn khăn tàn.
Khi ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, Việt Cộng đã không tôn trọng, bắt đầu huấn luyện các binh sĩ. Các em vị thành niên cũng bị xua quân vào miền Nam. Sau đây, chúng tôi
xin mời quý khán giả nghe bản tin tức tổng kết cuối cùng từ Đài Phát thanh Sài Gòn với xứ ngôn viên Mai Liên trong giờ phút hấp hối của miền Nam tháng 4 năm 1975.
Bây giờ mời quý khán giả nghe tổng kết tin tức trong 2 tháng từ trung tuần tháng 3 đến thượng tuần tháng 4. Thưa quý khán giả, ngày 17 tháng 3, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân, bỏ trọn vùng cao nguyên Côn Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột. Dân chúng bắt buộc phải di tản đường bộ theo quốc lộ số 7, một con đường bỏ hoang từ thời kỳ Pháp thuộc. Ngày 19 tháng 3, Phú Bổn và phần còn lại của Quảng Trị thất thủ.
Suốt con đường bao nhiêu hình ảnh khổ cực, tàn hoang chết chóc, các cụ già, các em bé phải đi bộ.
Tôi là Đặng Bá Hùng. Vào năm 1975, tôi là sinh viên sĩ quan của trường Võ Việt Quốc gia Việt Nam. Khoảng 30 tháng ngày 30 tháng 3, các sinh viên sĩ quan của trường Võ Bị được lệnh đóng chốt tại các địa điểm quan trọng trên quốc lộ 11 hướng từ Đà Lạt về Phan Rang để giữ an ninh trục lộ. Thì khi mà ban quân xa chở các liên đội tuần tự đóng các chốt ở gặp theo quốc lộ 11, thì cái chuyến đoàn xe cuối cùng thì chúng tôi được lệnh là dành cho gia đình các đơn vị cơ hữu của trường Võ Bị. Chính vì sự ưu đãi này mà liên đội AB gồm 4 khóa 28, 29, 30 và 31 đã ở lại đến phút cuối khi Đà Lạt di tản. Và đơn vị này đã chứng kiến sự phá hủy một phần các cơ sở của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, các đơn vị khác, các liên đội khác thì được lệnh xuống quốc lộ và đi bộ dọc theo con đường này với một tinh thần kỷ luật cao độ và quân trang quân dụng đầy đủ để sẵn sàng tác chiến.
Huế và Đà Nẵng bị đe dọa nặng, dân tị nạn đổ dồn về Đà Nẵng, cầu Không Giận được thiết lập nối liền Sài Gòn Đà Lạt. Ngày 20 tháng 3, dân tị nạn đổ về hướng Nam chạy nạn trong cảnh chết chóc tang thương. An Lộc thất thủ, Huế đang ở trong gọng kìm của cộng quân. Cũng đến ngày nay, cộng quân đã chiếm 8 tỉnh trong số 44 tỉnh của miền Nam. Ngày 21 tháng 3, Huế thất thủ, Bắc Việt tấn công Quảng Đức, Gia Nghĩa, Khánh Dương. Có thể nói Sài Gòn lần tấn công này của cộng quân mạnh hơn hồi Tết Mậu Thân. Ngày 23 tháng 3, một tàu chở dân tị nạn Huế bị bão đánh chìm ngoài biển Đà Nẵng. Trời không tha dân lành. Đến ngày 24 tháng 3, Tam Kỳ tức Quảng Tín bị thất thủ. Quảng Đức và Quảng Ngãi cũng rơi vào tay cộng quân. Ngày 25 tháng 3, dân số ở Đà Nẵng lên tới 1,5 triệu. Tổng thống Thiệu yêu cầu Thủ tướng Trần Thị Kim cải tổ nội các. Vào ngày 26 tháng 3, nhiều đơn vị quân đội bắt đầu hỗn loạn, mất tinh thần sau những cuộc tháo chạy. Nhiều cảnh thanh toán nhau diễn ra tại Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 3, Đà Nẵng lâm nguy với các mũi dùi của Bắc Việt. Bảo Lộc, Lâm Đồng cùng chung số phận. Trong khi đó, ở Sài Gòn, tướng Kỳ tái xuất hiện đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Hai nghị sĩ, một giáo sư, ba tướng lãnh và ba ký giả bị bắt vì âm mưu đảo chính. Dân tị nạn lên tới 2 triệu. Ngày 28 tháng 3, Hội An, Lâm Đồng lọt vào tay cộng quân. Đà Nẵng vô cùng nguy ngập. Vào ngày 29 tháng 3, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa neo tàu ngoài khơi Đà Nẵng để chỉ huy binh lính. Dân chúng không còn đường để tháo chạy. Vào ngày 30 tháng 3, đúng 3 giờ sáng, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút bỏ Đà Nẵng, mặc dù các đơn vị chiến đấu đang còn giao tranh ác liệt với Bắc Việt. Cuối cùng, ngày 31 tháng 3, quy nhơn bị tấn công, Nha Trang bị pháo kích. Dân miền duyên hải này ù nhau kéo về Sài Gòn. Khối Phật giáo Ấn Quang xuống đường đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Cụ Hoàng Bảo Đại tuyên bố tại Paris sẵn sàng làm trung gian cho hai bên tại miền Nam. Thưa quý khán giả, vào ngày 1 tháng 4, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang hoàn toàn được nộp cho Bắc Việt. 14 trên 44 tỉnh của miền Nam bị mất. Bắc Việt kêu gọi dân chúng tự động đứng lên lật đổ Tổng thống Thiệu. Vào ngày 2 tháng 4, đa số tuyệt đối thượng nghị sĩ tại Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh kết án Tổng thống Thiệu và đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Tại Paris, bà Nguyễn Thị Bình tuyên bố một cuộc tấn công của cộng quân vào thẳng Sài Gòn rất có thể xảy ra. Cam Ranh thất thủ. Ngày 3 tháng 4, qua trung gian phái đoàn của mặt trận tại Tân Sơn Nhất, phía mặt trận cho biết sẵn sàng ngưng chiến và hòa đàm với một chính phủ không có Tổng thống Thiệu. Hội đồng tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Kim từ chức, Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn làm Thủ tướng. Mặt trận tuyên bố thẳng rằng họ chỉ thương tiếc khi Tổng thống Thiệu ra đi. Một âm mưu đảo chính khác bị lộ, nhiều người bị bắt. Cần Thơ bị pháo kích lần đầu kể từ 7 năm nay, và một máy bay Mỹ chở quân nhi tị nạn rơi gần Sài Gòn. Ngày 6 tháng 4, một đơn vị nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tự động chiếm lại Nha Trang, nhưng rồi cũng không giữ được lâu. Đến ngày 8 tháng 4, Dinh Độc Lập bị dội bom. Viên phi công lấy máy bay ra vùng mặt trận mới chiếm. Xe tăng cộng quân mở cuộc tấn công Xuân Thành, cách Sài Gòn 30 km. Đến ngày 9 tháng 4, chiến trường Xuân Lộc bùng nổ. Hà Nội gửi phi cơ vào những vùng mới chiếm đóng. Các phong trào nhân dân ở Sài Gòn tiếp tục đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày 14 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn trình diện. Ngày 15 tháng 4, kho bom lớn nhất miền Nam tại Biên Hòa bị cộng quân đặt kích nổ phá tan. Phi trường Biên Hòa bị pháo tới tấp. Vào ngày 16 tháng 4, vang vang thất thủ. Đến ngày 17 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh đòi Tổng thống Thiệu từ chức để cứu vãn tình hình. Ngày 18 tháng 4, 10 sư đoàn Bắc Việt gồm 100.000 quân thị chiến tập trung cách Sài Gòn 19 cây số. 19 tháng 4, trưởng sư đoàn Mặt trận Giải phóng đòi các nhân dân Mỹ, kể cả đại sứ Martin, rời khỏi Sài Gòn trước khi có thể có hội đàm. Và ngày 20 tháng 4, Phan Thiết thất thủ. 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức, trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Giang Hương. Mặt trận Giải phóng không chịu và đòi nói chuyện với chính phủ, không người của Tổng thống Thiệu. Ngày 23 tháng 4, Hàm Tân thất thủ, căn cứ không quân Biên Hòa dời về Sài Gòn. 125.000 quân Bắc Việt và mặt trận đang dây 55.000 quân Sài Gòn quanh biệt khu thủ đô. Tại Đại học Tulane ở New Orleans, Tổng thống Ford tuyên bố đối với nước Mỹ, chiến tranh Đông Dương đã chấm dứt.
America can regain the sense of pride that existed before Vietnam, but it cannot be achieved by refighting a war that is finished, as far as America is concerned.
Ngày 24 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn từ chức. Đến ngày 25 tháng 4, Tổng thống Hương cử một phái đoàn tổng trưởng đi Hà Nội, nhưng Bắc Việt bác đề nghị đó. Ngày 26 tháng 4, Quốc hội bằng lòng trao quyền tổng thống cho bất cứ ai do Tổng thống Hương chỉ định. Đến ngày 27 tháng 4, Sài Gòn, đường Sài Gòn Vũng Tàu bị cắt đứt. Và đến ngày 28 tháng 4, Đại tướng Minh chính thức nhậm chức tổng thống. Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu làm thủ tướng. Cộng quân vẫn không chấp nhận đề nghị hòa đàm và họ vẫn đánh. Cuối cùng, 29 tháng 4, phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo dữ dội. Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra lệnh người Mỹ phải rút khỏi Việt Nam tức khắc trong vòng 24 tiếng.
Trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền.
Đài Mặt trận Giải phóng đòi chính quyền Sài Gòn hãy đầu hàng. Thưa quý khán giả, phần tổng kết tin tức của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin kính chào quý khán giả.
Thưa quý khán giả, xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh để tưởng niệm 30 tháng 4 1975.
Vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 4, có một buổi lễ rất trọng thể, bàn giao giữa Đại tướng Dương Văn Minh và cụ Trần Văn Hương để hy vọng tìm một giải pháp với Cộng sản. Người dân Sài Gòn lo âu, tìm cách thoát thân bằng mọi phương tiện. Có người đi đến Vũng Tàu tìm ghe thuyền để ra đi. Tại Sài Gòn, mọi người kéo nhau đến tòa đại sứ Hoa Kỳ để hy vọng được đi bằng hàng không. Mọi người đã có kinh nghiệm xương máu sống dưới chế độ Cộng sản sau năm 1954.
Xin anh cứ nói thẳng ai làm anh đâu. Xin anh cứ nói thẳng ai làm anh buồn. Xin anh cứ nói thẳng ai làm gia đình anh tan tác, quê hương anh điêu tan. Ai làm dân lành lầm than. Xin anh cứ nói thẳng ai dừng hơn trăm. Xin anh cứ nói thẳng ai diệt nghĩa tình. Xin anh cứ nói thẳng ai làm bao người lênh đênh biển cả. Ai làm đời chẳng nở hoa. Ai làm tình người chia xa. sao anh bất động. Nói đi anh, nói đi, vì sao tim anh rớm máu, vì sao môi anh nhím chặt, vì sao thầy nói, vì sao. Nói đi anh như mọi người thấy. Hãy cứ nói vì sao. Tôi không muốn nói thẳng cho lòng thêm đau. Tôi không dám nói thẳng bởi vì anh ơi xin anh đừng hỏi. Biển sâu sóng cả gọi rồi, chỉ còn lạc loài mình tôi. Anh ơi có thấu hiểu còn gì đâu.
Các chiếc máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam sau khi đến hạm đội 7 thì bị xô xuống biển. Có những chiếc phải đáp xuống biển ngay vì trên đệ thất hạm đội không có chỗ đáp. Vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4, đại sứ Martin và các cộng sự viên đã rời tòa đại sứ và đi bằng trực thăng ra đến hạm đội 7. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đại tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 12 giờ 30, 30 tháng 4 năm 1975, tên Việt Cộng Bùi Văn Tùng bắt đại tướng Dương Văn Minh đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng.
Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương đã giải tán hoàn toàn. Từ trung ương đến địa phương trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
Sau đó, ông Vũ Văn Mẫu, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh cũng kêu gọi buông súng.
Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền cách mạng.
Tôi tuyên sự tư lệnh quân đoàn, quân dân chủng, địa sư quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ. Tôi chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá tổng tham mưu trưởng, thay mặt trung tướng Vĩnh Lộc, tổng tham mưu trưởng, vắng mặt, yêu cầu tất cả quý vị tướng lãnh và quân nhân cấp cấp hãy tuyệt để thi hành lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa về nhân dân. Các cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy sẵn sàng liên lạc với các cấp chỉ huy quân đội của chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam để thực hiện cuộc tuyên bắn một cách.
Mới đầu mọi người đều hân hoan đón mừng Cộng sản vào, nhưng sau đó họ mới nhìn thấy bộ mặt thật của Cộng sản. Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, chết trên biển cả, bị hải tặc hãm hiếp, hoặc trên đường bộ để tránh cái gọi là thiên đường Cộng sản. Nhân ngày 30 tháng 4, nguyện cầu hồn thiêng sông núi phù trì để đàn con lưu lạc, vẫn tiếp tục nuôi ý chí đấu tranh, hằng mong một ngày về giải thể chế độ Cộng sản, mang ánh sáng tự do đến cho đất nước và người dân Việt Nam.